Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa nhị vị pháp sư, nhị vị đồng tu, bây giờ chúng ta tiếp tục cái chương trình mà như thường lệ chúng ta là bắt đầu trả lời những câu hỏi. Cứ theo thứ tự là cái nào ở trên thì cứ trả lời trước ha. Mong rằng là những cái lúc trả lời này giải quyết được một ít vấn đề trong cái những câu hỏi của quý vị. Và Dũng cũng không dám bảo đảm rằng là sẽ trả lời là hết những câu hỏi của quý vị đâu. Nếu mà thí dụ như có những cái gì mà cao quá hay sâu quá mà Dũng trả lời không được thì xin tất cả chư vị cùng niệm tình tha thứ. Tại vì thành thật ra là Dũng ông cũng có nhiều câu hỏi cũng không dám bảo đảm là quyết định chắc chắn. Cho nên này có cái gì mà trả lời được thì Dũng sẽ trả lời. Mà có những cái mà Dũng không biết thì Dũng là rất là thẳng thắn là nói là không có trả lời được. Để cho quý vị nãy thí dụ đang lại đằng kia thì nghe anh Vũ nói là với kinh nghiệm của Dũng ông là cái gì cũng trả lời được, không phải vậy đâu. Dòng nó có hạn chế chịu lắm đằng đó, không phải là cái gì cũng trả lời được đâu. Xin quý vị tha thứ cho nếu mà trả lời không được. Thôi bây giờ chúng ta đi vào vấn đề là câu thứ nhất là tôi có một thắc mắc, nhờ chú giải đáp dùm. Hòa thượng Tịnh Không nói niệm Phật thành phiến thì quyết định được vãng sanh. Nếu vậy, nếu một người niệm Phật thành phiến nhưng lúc lâm chung không có niệm Phật hay bị hôn mê không có niệm Phật, vậy có được vãng sanh không? Xin thưa rằng là Ngài Tịnh Không nói cái ít nhất mà cái tối thiểu để cho chúng ta an toàn vãng sanh là chúng ta niệm Phật thành phiến. Khi mà Ngài nói như vậy có hàm luôn cái ý nghĩa là tín hạnh nguyện thành phiến trong đó, chứ không phải là chúng ta niệm Phật thành phiến là được vãng sanh đâu. Xin thưa tất cả quý vị nhớ cái câu này. Là là vì khi mà chúng ta nghe pháp của Ngài, Ngài giảng nhiều lắm, Ngài rõ lắm, mà tại vì Ngài giảng dài quá cho nên nhiều khi chúng ta thấy cái chỗ đó chứ không thành ra chúng nhắc ra. Chứ thực ra là Ngài nói là niệm Phật mà cái tiêu chuẩn thành phiến thì ai cũng có thể niệm Phật được. Và khi mà niệm Phật thành phiến thì đủ bảo đảm cho chúng ta vãng sanh, có nghĩa là tín hạnh nguyện đầy đủ trong cái lúc mà chúng ta niệm Phật thành phiến. Chứ nếu mà chúng ta niệm Phật thành phiến mà chúng ta sơ ý, tam tư lương không đủ, thì thành phiến nó biến thành là phước báo nhân thiên. Phải cẩn thận ở chỗ này. Ngài nói là những người mà niệm Phật mà nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn tức là nó cao hơn cái niệm Phật thành phiến. Thì khi mà niệm Phật tính sự nhất tâm bất loạn là chúng ta đã đi vào cái chỗ định. Đi vào cái chỗ định tức là chúng ta có khả năng phủ phục được phiền não của chúng ta, tức là một số nghiệp chướng có thể tiêu nhưng mà tiêu chưa hết, tức là nghiệp chướng vẫn còn. Nghiệp chướng vẫn còn thì không bảo đảm cho chúng ta vãng sanh. Chỉ khi nào cái lý nhất tâm bất loạn thì chúng ta mới diệt được cái phiền não. Tức là lý nhất tâm bất loạn có nghĩa là chúng ta tiến tới cái cảnh giới gọi là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ trong giáo hạ, đại khai viên giải trong giáo hạ, trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ. Thì lúc đó chúng ta đã phá được vô minh một phẩm rồi, thì lúc đó là chắc chắn chúng ta được Phật. Như vậy thì khi mà nhất tâm bất loạn mà không mà chưa bảo đảm vãng sanh, như vậy thì cái gì là bảo đảm vãng sanh? Là tín và nguyện. Như vậy thì câu hỏi này tôi bổ túc thêm là Ngài nói là niệm Phật cho đến thành phiến mà cái lòng chân thành tin tưởng vững vàng cầu nguyện vãng sanh thì cái người đó chắc chắn được vãng sanh. Quý vị có thấy rõ ràng chưa? Nếu mà chúng ta niệm Phật không thành phiến thì những người chúng ta này chưa biết ai là thành phiến. Như tôi chưa thành phiến, tại thành phiến tôi đâu nói được đâu được. Lúc nào tôi nói với tôi niệm Phật, tôi A Di Đà Phật hoài, làm sao quý vị nghe cho nổi? Tức là thành phiến rồi mà. Tức là lúc là nói ra thì mà cái nghĩ ý nghĩ mình nói khác, nhưng mà cái miệng mình cứ A Di Đà Phật, tại vì tâm mình đang nghĩ A Di Đà Phật thì làm sao quý vị nghe cho nổi? Thành ra là chúng ta niệm Phật không thành phiến, nhưng mà cái lòng chí thành chí kính chúng ta tin tưởng cho vững chắc, chúng ta phát nguyện vãng sanh cho tha thiết, thì hai cái điểm này nó giúp cho ta được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái đó gọi là 10 niệm tất sanh. Cái 10 niệm tất sanh là dành cho những người không có niệm Phật thành phiến, không có nhất tâm bất loạn. Cho nên thành ra trong cái pháp môn niệm Phật, hãy niệm Phật thành phiến cũng được vãng sanh, niệm Phật nhất tâm bất loạn cũng được vãng sanh, lý nhất tâm bất loạn cũng được vãng sanh. Nếu không thì sao? 10 niệm cũng tất sanh. Miễn làm sao chúng ta phải quyết tâm tin tưởng. Bắt đầu từ đây mà người nào mà nói tôi niệm Phật như vậy không biết là mình có được vãng sanh hay không, chính cái nghi ngờ này đã pha mất cái công đức của quý vị, đã chặn mất cái tương lai của quý vị. Tại vì cái lòng tin không vững, vì cái lòng tin không vững cho nên cái thiện căn phước đức chúng ta không tăng trưởng được. Chính vì đạo nguyên công đức, cái lòng tín tâm nó tạo ra công đức, cái lòng tín tâm nó tạo ra thiện căn. Vì không tín tâm cho nên chúng ta niệm là niệm như vậy mà không biết có được hay không. Chính vì vậy cái lòng niệm thử không ít lợi gì hết, rất khó. Cũng như chúng ta đi hộ niệm người ta quyết lòng, còn nước còn tác, Phật nói 10 niệm tất sanh, ta phải tạo tất cả mọi công việc để cho người đó được niệm Phật, một niệm, 10 niệm để họ vãng sanh. Không biết mình niệm thử chứ bà đó có vãng sanh hay không. Chúng ta mang cái tâm trạng niệm thử cho người tâm trung, làm cho người ta mất phần vãng sanh. Dù quay trong cái phim thấy nhiều người ta hộ niệm, nhưng mà toàn là những người niệm thử không thôi, công đức không có, để làm cho người ta mất phần vãng sanh. Cho nên quyết lòng tin phải tin cho vững. Tất cả các chư tổ đều nói là phải tin cho vững và phát nguyện cho tha thiết nhất định được vãng sanh. Còn niệm Phật thành phiến, ăn nhầm gì? Ngài Ấn Quang nói, niệm Phật mà đến gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, mà không chịu nguyện vãng sanh, thì cũng không được phần vãng sanh. Ngài nói rõ ràng, cho nên chúng ta phải truy nguyên như kỹ. Như vậy, Ngài Ngộ Ích nói rằng là niệm Phật mà đến nhất tâm bất loạn, mà không nguyện vãng sanh, niềm tin không vững, cũng không được vãng sanh. Nói như vậy có nghĩa là các ngài luôn luôn nhấn mạnh cái lòng tín tâm và cái sự phát nguyện, chứ không bao giờ một người mà niệm Phật tới nhất tâm mong là mà không tin. Thì nói như vậy nha, để cho những người sơ cơ như chúng ta này nè, quyết lòng phải tin tưởng cho vững, nhất thiết không được hồng nghi, nhất thiết không được để cái gọi là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung nó nằm dưới những cái nguyện khác. Nếu mà để những cái nguyện này mà nằm dưới những nguyện khác là tự chúng ta gây khó khăn, chúng ta gánh chịu. Tất cả những cái lời này thực ra là để nâng đỡ, để giúp đỡ, để tạo cái cơ hội cho những người mà không có thế nào mà tự mình đi vượt qua sanh tử luân hồi được, chấp vào cái câu A Di Đà Phật để đi về Tây Phương, để họ được vãng sanh nhờ cái Phật lực gia trì. Cho nên ngài Ấn Quang Đại Sư nói, ta về Tây Phương được là do cái tín nguyện, cái thành tâm chí thành chí kính, tức là ngài nói là tin tưởng cho vững vàng và phát vãng sanh để mà được vãng sanh, chứ không phải là do cái năng lực của chính mình. Cái năng lực của chúng mình là tín hạnh nguyện mà thôi. Còn cái đạt được cái chứng đắc, ngài Tịnh Không nói là đi về Tây Phương không phải là tự ta chứng đắc để mà vượt qua tam giới đi về Tây Phương, mà nhờ Phật lực gia trì. Như vậy làm sao Phật lực gia trì? Cảm ơn. Cảm thế nào? Thành tất linh. Khi lòng thành, chúng ta thành tâm, chúng ta tin tưởng, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, y giáp đồng hành, thành kính tất linh, Phật quang sẽ phong tới cứu chúng ta. Nên nhớ cái điểm này, chứ không phải là tự ta niệm Phật cho thành phiến để chúng ta mới đi. Thành phiến là tại vì sao? Tại vì trong cái thời đại này nhân tâm loạn quá. Ngài biếu niệm Phật cho nhiều đời không chịu niệm Phật. Niệm Phật không ngày có một tiếng hồ là chạy 23 tiếng hồ quên lộn quên lão lung tung bên. Ngài nói phải niệm Phật thành phiến đi. Cũng như là nói phải niệm Phật cho nhất tâm bất loạn mới được thiện lợi, là tại vì ngài nhắc nhở rằng là chúng ta phải niệm nữa. Tại vì tại sao người ta niệm Phật thành phiến được, mình không niệm Phật thành phiến được? Tại sao người ta niệm Phật nhất tâm, mình không chịu nhất tâm? Là tại mình còn lo ra nhiều quá, lo pháp này pháp nọ, lo đủ thứ đủ gì hết trơn. Cho nên thành thật quý vị mà nghe gì ông nói từ đầu tới đuôi không bao giờ biết nói một cái pháp gì cả, không bao giờ đưa ra một cái thuật ngữ nào hết. Tại tôi sợ rằng là những người nghe như vậy họ không niệm Phật được, chứ không có gì cả. Tôi không dám gì dạng cái đó. Tại vì dán 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 cái đó có ba phần. Nói xong rồi qua thì quên mất. Còn có hai phần, còn phần đó đã mất tiêu rồi. Lo nghĩ tới chuyện đó mà không niệm Phật. Chứ thực ra là khi mà tất cả những danh từ của Phật, xin thưa tất cả quý vị, khi mà mình đi tới cùng rồi thì nó chỉ có một chứ không phải là hai. Đạo Phật là nhất trong có nhị. Mà tại vì nhị là tại vì sao? Cái thứ nhất là tại vì tâm cơ của con người có nhiều tầng cấp. Cái thứ hai là vì con người chấp trước, cho nên Phật phải dùng cái này phá chấp cho chúng sanh. Cũng như Đại Thế Chí Bồ Tát nói là thâu nhất vô quan, đánh lục căn lại. Thì Ngài Tịnh Không hãy nói buông xả ra. Buông xả tức là đóng lục căn chứ có gì đâu. Mỗi người khác trong đó. Nó khác khác. Mà thực ra nó giống y hệt như trong đó. Nó không có gì khác hết trơn á. Một người đi đóng lục căn, một người đi buông xả. Thì đóng lục căn tức là không cần cái gì khác hết trơn. Thì Ngài nói buông xả cái gì cũng liền liền hết đi. Rồi con chỗ khác gì đây? Cô là tứ quán gì đâu. Tứ gì nè, quán thân bất toại rồi đó. Quán thân bất tịnh rồi đó. Tứ niệm chứ. Tứ niệm chứ tức là buông xả chứ không có gì cả. Quý vị có thấy không này? Nó tất cả những cái nghĩa đó nó giống nhau trong đó. Mà Phật vì cái tâm cơ chúng sanh cho nên phương tiện mà nói ra như vậy. Quý vị cứ đưa thêm những ví dụ khác thôi. Nói thế nghe nó giống y hệt với nhau. Như vậy thì khi mà chúng ta biết tu rồi, Ngài Tịnh Phong nói một kinh thông thì tất cả các kinh đều thông. Một nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Tu một cái thôi là tu tất cả. Một câu A Di Đà Phật mà nhập vào tâm rồi, thì nhập vào tâm rồi thì từ tâm này mới phát minh qua, phát quang ra. Từ cái qua trong cái quang bên đó, từ trong trí huệ đó, tất cả pháp đều có tất cả. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Nào ngờ tự tánh bổn lai cũ túc, tất cả đều ở tại đây. Cho nên thành ra quý vị đừng có sợ là ta niệm Phật như vậy ta quên cái pháp bát chánh đạo làm sao. Chúng ta niệm Phật như vậy ta quên cái câu mà coi như ngủ niệm ngủ lực thì làm sao. Không cần. Một câu A Di Đà Phật đi tới cùng, khi tâm khai ra tất cả đều nằm tại tâm, biến nhất thiết xứ ở tại đây. Cho nên thành ra cái pháp nó nằm trong tâm chúng ta, không nằm ở ngoài. Cho nên quý vị phải nhớ như vậy. Cho nên trong cái câu này và phần nói là niệm Phật thành phiến thì được quảng sanh, là quý vị trong đó cái niệm này nó có tín, có hành, có nguyện đầy đủ. Nếu mà chúng ta niệm Phật thành phiến tức là chúng ta buông xả tất cả bạn như ra rồi mới thành phiến. Chứ nếu chúng ta không buông xả thì làm sao chúng ta thành phiến? Trong thiền tông nói gì? Trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiên tánh, kiên tánh thành Phật. Nếu mà không buông xả thì làm sao mà trực chỉ được nhân tâm? Quý vị có thấy rõ ràng chưa? Nếu mà không đóng lục căn lại thì làm sao mà trực chỉ nhân tâm? Tất cả mọi danh tự nó nằm ở tại chỗ đó đó. Chẳng đâu đâu. Khi hiểu rõ như vậy thì chúng ta sẽ thấy là tất cả pháp nó đều là một chứ không phải hai. Mà từ cái phân biệt chấp trước chúng ta cứ worry nhiều quá, lo lắng nhiều quá, thành ra cái tâm chúng ta cứ chạy lòng vòng. Cho nên ngài, các ngài nói là nhất thiết không chạy lòng vòng nữa, phải đi thẳng một đường. Mà Hòa Thượng Tịnh Công thường hay nói thâm nhập kinh tạng không phải là học cho hết tam tạng kinh điển, mà thâm nhập kinh tạng là gì? Là nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu mới thâm nhập vào được kinh tạng, như là thâm nhập vào Phật pháp. Vào Phật pháp rồi tự nhiên chúng ta biết hết. Còn những người mà cứ đi chỗ nào cũng đi hết, thấy cái cửa này còn muốn vô, mới vô cái cửa vô chạy vào đi muốn vô cửa này, thấy cửa dài hơn cứ chỉ lòng vòng ngoài bên ngoài, không bao giờ nhập được vào kinh tạng, không bao giờ nhập được vào Phật pháp. Mà không nhập vào Phật pháp thì nhập vào gì? Gọi là tri kiến thế gian, sở tri trước, một trong bát nặng tam độ khổ. Và nhớ như vậy. Cho nên thành ra khi mà một người học Phật rồi, nhất thiết một đường châm bẩm đi tới, đi làm bằng cái mũi nhọn để phá gì? Nghiệp trước. Để phá gì? Để phá tai ách. Để tất cả cái gì vượt qua lục đạo luân hồi, thành đạo, cứu người, cứu ta, tất cả cái gì cũng đều là một cái mũi nhọn đó mà đi thẳng. Dù cái muốn dù cái tường mà tường địa ngục này nè, dù phải dùng một chỗ thôi, dù thiệt thì cái ngày nào dù chỗ đó thì dù thắng là tự vọt ra ngoài. Chứ bữa nay dù chỗ này chút được dây rồi, dù chỗ kia chút, dù hoài suốt đời suốt kiếp không bao giờ phá được cái ngục đó đâu. kiên cố dữ lắm. Chúng ta như vậy. Cho nên thành ra với nơi nào, nếu mà ở đây vài một người mà niệm Phật thành phiếu nhưng lúc lâm chung không có niệm Phật hay bị hôn mê, không có niệm Phật phải có được bản thân công. Xin thưa thật rằng khi mà một người niệm Phật thành phiến rồi mà thực ra có tam tư lương đầy đủ, cái nghiệp của họ nó nhẹ lắm rồi đó. Thì thường thường cái nghiệp mà nó nhẹ rồi á thì ít khi có cái chuyện mà hôn mê hả nè, hôn mê mà hay bị trở ngại trong lúc lâm chung đâu. Mà nếu mà một người mà niệm Phật thành phiến mà bị hôn mê như vậy thì có thể là cái sự niệm Phật thấy thành phiến mà cái tâm chưa được chuyên nhất. Không này, thì chúng ta có thể là đấy là những hạng người của chúng ta đây này, chúng đâu cả. Thì hôm qua cũng có trả lời rồi, nếu mà thật sự một ngày nào cứ ngày ngày chúng ta huân tu câu A Di Đà Phật thành tâm thì tự nhiên cái là cái gọi là cái nghiệp á thì nó tiêu mòn, mà cái phước á nó tăng lên, mà cái phước mà nó càng tăng á thì chúng ta thường hướng được cái phước báo trong lúc chúng ta lâm chung. Nhưng mà nếu cái nghiệp chúng ta nằm nặng quá rồi, nó mạnh quá rồi, nên nói là nó chưa vượt qua được, chúng ta chưa phá được, thì xin nên chúng ta vẫn cứ tiếp tục huân tu câu A Di Đà Phật, tiếp tục nuôi dưỡng cái chủng tử A Di Đà Phật, tiếp tục bồi dưỡng chủng tử này, thì giống như qua tới dốc cái cây mà ngày ngày nó ngã, nó bị sâu gốc nó ngã như vậy này, khi đùng một cái lúc nó chết, cái lúc mà lỡ nó gặp một cái cơn giông trong tối rồi nó ngã thì nó không ầm thứ này à. Cái tâm của ta ngày ngày đều nguyện vãng sanh về Tây Phương, là chúng ta đi hướng về Tây Phương. Nếu mà cái mệnh chúng ta cũng sâu quá để nghiệp ta mạnh quá thì nó có đẻo nó gãy gì nữa, thì trong đó gọi là vô ký niệm Phật để vãng sanh, ta cũng được về Tây Phương như thường. Nhưng mà cái đây đối với cái bất phàm, cái nhục nhãn của chúng ta cũng thấy được, chúng ta cũng biết được. Ví dụ như trong năm 2004 có một người tên là Kim Nhật Thành bị chết, bị rắc nó chém đầu, chặt đầu. Mà 9 ngày sau báo cho một vị Phật tử niệm Phật ở tại Sydney, rồi cái vị đó mới khuyên ông thành niệm Phật. Niệm Phật rồi 12 ngày sau người trên đài sen báo cho bà ta biết là hạ phẩm trung sanh, được qua được cấp. Sướng vô cùng. Đó là do gì? Gọi là vô ký vạn sanh. Nhờ cái thiện căn phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp, mà khi chết đi rồi ông ta không còn nhớ sự căm thù những cái tội ác rắc nữa, không còn nhớ những người chém đầu mình nữa, mà đi tìm cái người niệm Phật để mà giúp đỡ. Bà ta nói thôi thôi ông niệm Phật đi, chứ giờ không biết cách nào khác. Mời tới tại cái đạo tràng Ba La La, rồi người ta cùng niệm Phật. Rồi ngày thứ 2 giờ sáng bà ta niệm Phật cho ông ta, niệm Phật trong 12 ngày sau ông ta báo mộng một lần nữa. Mà cái những chuyện này hết sức là đặc biệt, rất là khó. Một vạn một triệu người mới có như vậy. Tốt nhất là chúng ta cứ quyết lòng trì trí niệm Phật, để mà người rằng là cái nghiệp chứng chúng ta nặng quá, sau cùng nó làm chúng ta mê man, nhưng mà cái tâm chúng ta nhất định không lay chuyển thì vẫn được Phật Bồ Tát gia trì như thế. Trong kinh gọi là mộng kiến bỉ Phật diệt tắc vãng sanh, A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Trong mộng chúng ta thấy Phật, đó là cái ngoại hạng, nó vẫn được vãng sanh như thường. Cho nên cái câu A Di Đà Phật cứu độ tới cứu pháp giới chúng sanh từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh vẫn được cứu lần, chứ không phải tầm thường. Chúng ta quyết lòng tin tưởng. Khi mà chúng ta quyết lòng tin tưởng, quý vị nên nhớ là nhờ cái tin tưởng này mà một câu A Di Đà Phật chúng ta nó phát cái hiệu năng, nó phá tiêu nghiệp chướng. Vì cái câu không tin tưởng này chúng ta cũng niệm Phật như người ta, tưởng rằng là chúng ta niệm Phật thành tục, nhưng mà thực ra không thành tục, vì chúng ta có cái nghi ngờ. Cho nên thành ra cái sự mà cái ngoài miệng hay là ngày chúng ta cầm cái chuỗi này Phật chưa phải là thành tục, mà thành tục là coi thứ ta có thường đấu tranh hay không, ta có thường chống đối hay không, ta có thường buồn bã hay không, ta có thường tha người này trách người nọ hay không, ta có thường chê người này quở người nọ hay không. Cái đó mà gọi là thành tục. Thành tục có nghĩa là buông xả tất cả mọi duyên, ai nói kệ tục không còn, cứ A Di Đà Phật A Di. Đó mới là thực sự là thành tục. Những người mà coi tự cho ta là cứ ngu cái gì cũng không biết hết trơn, coi như ai nói phải cũng được, ai nói trái cũng được, không thèm chấp, không thèm cãi, đó mới gọi là thành tục. chứ không phải là thần Phật ngày nào cũng thấy quay phim lên là lúc nào cũng cầm dây chuỗi niệm Phật mà mặt cứ lao liền thao thành kỳ không niệm Phật hết. Sao cái ông nọ không niệm Phật hết? Sao cái chỗ kia không niệm Phật hết? Chúng ta còn để ý ra ngoài chưa phải là thành tục đâu. Hai quý vị nhớ cho kỹ, cái dạng thành tục là cái dạng những người buông xả tất cả, nhất thiết tâm chú niệm Phật trung, vô vi bất vô quá, không có gì là đúng, không có gì sai, kệ người ta. Chứ nhiều người cứ hỏi anh niệm Phật như vậy đã được chưa, tôi niệm Phật này ngon lắm rồi mà sao tôi chưa thấy gì cả. Nhất thiết không bao giờ đạt tới cảnh giới gọi là niệm Phật thành viên, mà những người không còn hỏi, không còn thắng, không còn bạn, không còn biết tương lai là cái gì cả. Nếu một Phật nó mười niệm tất sanh, mình niệm mười Phật, mười niệm rõ ràng mình chân tay mình niệm mà không hoảng sanh, mình có thể mình tới mình nói cả tại sao dám ngài nói giao tu niệm Phật mười niệm bỗng cho tôi đi. Làm gì có chuyện một vị Phật mà để chúng ta biết chuyện đâu à, sợ dữ vậy. Cho nên đừng có ngại chi ôi vết bản này nhất thiết. Cho nên thành ra là nếu mà cái chuyện này như vậy giải quyết được trên này, thực sự nếu mà thành Phật thành Phật thành tục có mê mang cũng được vãng sanh như thường, bất khả tư nghị, chắc chắn. Một người mà chết rồi mà tới mà người ta làm như vậy, nếu mà ông đó không buông xả thì coi, nếu mà ông đó còn muốn căm thù cái người chém đầu người ta coi, chém đầu người ta mình căm thù, trong lúc căm thù mình đạo tạo ra gì, chủng tử địa ngục, mình có hại người ta được không? Sức mấy hại người ta thêm nữa thì thêm một cái tội sát sanh nữa, chứ đâu phải hại người ta là như vậy là ông đó ông trả đâu, ông trả mà ông đành đằng, ông đành lòng ông trả luôn vậy chứ sao mà ông niệm ác mình năng nỉ quá chừng mà ông bắt tụng giết, tạo thêm một cái oán hờn nữa, oán oán chập trùng, lấy oán bao oán, oán cái chập trùng giải quyết không được. Cho nên thành ra phải nhớ, phải tập buông xả ra thì mới gọi là niệm Phật thành công được. Câu hỏi khác à, bao nhiêu đây là hết rồi, nhưng là coi như ngày mai mình phi không ta, phải không? Không có à, nếu có thì dành lại à. Rồi nếu sau một thời gian hộ niệm bệnh nhân có hiện tướng xấu, chúng ta phải khai thị như thế nào để giúp đỡ bệnh nhân? Câu hỏi này cũng thật là hay. Tại sao đi hộ niệm thì đúng ra là cái người ta càng ngày nó càng tốt ra chứ, sao lại hộ niệm càng ngày càng xấu? Chúng ta phải đưa lên hai vấn đề. Một là vấn đề hộ niệm của chúng ta, hai là cái trở ngại của chính người đó, mình coi là thuộc về cái thành phần nào. Tôi ví dụ như về cái vấn đề khó khăn trở ngại của cái người hộ niệm, tôi ví dụ như trước tôi cũng đã nói rồi, có một người tôi hộ niệm gần 20 ngày, người hộ niệm tới phán một câu gia đình anh hồi giờ không tin Phật, bây giờ có hộ niệm mấy đi nữa cái người vợ anh không được vãng sanh đâu. Cái câu nói này câu nói